Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 1 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Sa Sàng và Đồng Quang tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2.
Tinh thần chuyển đổi số đã lan tỏa và trở thành mục tiêu đột phá của các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là các doanh nghiệp, lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Sáng ngày 1 tháng 4, Đảng bộ phường Đồng Quang tổ chức lễ trao hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 16 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Tới dự và trao hiệu Đảng có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Trong đợt trao tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm nay, Đảng bộ phường Đồng Quang có 16 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Trong đó có một đồng chí được truy tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận tôn vinh những cống hiến và phẩm chất đạo đức của đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương đất nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Lý đã chúc mừng và nhấn mạnh các đồng chí đảng viên được tặng huy hiệu Đảng là những đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, là những đảng viên gương mẫu, luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn là những tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu, đồng thời tiếp tục là những tấm gương mẫu mực tại địa phương trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tuyên truyền vận động gia đình, cán bộ đảng viên, nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần tham gia xây dựng phường Đồng Quang nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.
Sáng ngày 1 tháng 4, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2021 cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đến dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ phường Quang Trung có 20 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 16 đồng chí được nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là các đồng chí đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhưng dù ở vị trí nào cũng đều nêu cao phẩm chất của người đảng viên, kiên trung với lý tưởng cách mạng của Đảng. Khi về sinh hoạt tại địa phương, các đồng chí đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và là những tấm gương sáng cho các đảng viên trẻ và quần chúng noi theo. Việc trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi đảng viên. Đồng thời, đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị giúp các đảng viên thuộc Đảng bộ phường tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, không ngừng phấn đấu rèn luyện và trưởng thành.
Sáng ngày 1 tháng 4, Đảng bộ phường Sa Sàng tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho 20 đảng viên thuộc Đảng bộ phường. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố dự và trao huy hiệu cho các đảng viên. Trong tổng số 20 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm và 50 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm và 40 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây đều là những đảng viên gương mẫu có những đóng góp cho sự phát triển của Đảng cũng như các phong trào thi đua tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Thị Thu Hằng đã chúc mừng và ghi nhận những cống hiến của các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng trong đợt này. Đồng chí khẳng định, việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự tôn vinh và ghi nhận những cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến không ngừng của các đảng viên cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng. Qua đó để các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên, dìu dắt thế hệ trẻ để cùng thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, tích cực giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức cho lớp đảng viên trẻ trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng cũng như các phong trào thi đua của địa phương.
Trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động giám sát đã được Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật. Ngoài giám sát thường xuyên, Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân đã thực hiện 44 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề tại 267 lượt cơ quan, đơn vị, phường xã về tình hình thực hiện pháp luật và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Xuất phát từ thực tiễn và những vấn đề được cử tri thành phố quan tâm, Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã lựa chọn các chuyên đề để giám sát như công tác quản lý quỹ đất công, việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn thành phố. Kết quả thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, công tác thu ngân sách nhà nước, việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, thành phố Thái Nguyên, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Để có đầy đủ thông tin, số liệu tổng thể nhận xét, đánh giá sát với tình hình thực tiễn, các đoàn giám sát đều đi khảo sát tại hiện trường, kết hợp giữa giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo để phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ cơ chế chính sách trong tổ chức thực hiện tại các địa phương, đơn vị, để từ đó có những kiến nghị, đề xuất về các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề, vừa đảm bảo tính hiệu quả và đúng các quy định hiện hành. Do phát huy tốt chức năng giám sát nên trong nhiệm kỳ qua, các kiến nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã cơ bản được Ủy ban Nhân dân từ thành phố đến phường xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu giải quyết, góp phần thực hiện thành công các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Quý 1 2021, thành phố Thái Nguyên thu ngân sách đạt trên 655 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch tỉnh, thành phố, bằng xấp xỉ 220% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác đạt trên 233 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 25% kế hoạch tỉnh, thành phố và bằng 104% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt trên 431 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 30% kế hoạch tỉnh, thành phố và bằng 516% so với cùng kỳ. Đạt được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan như Chi cục Thuế, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ thu. Các đơn vị chức năng đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, luôn chủ động rà soát, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, khắc phục tình trạng nợ đọng thuế. Để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2021 là trên 2.300 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, tiến hành kiểm điểm tiến độ thu ngân sách theo từng tháng, từng quý. Phấn đấu thu ngân sách quý 2 2021 đạt 640 tỷ đồng.
Nhằm đẩy mạnh thực hiện quyết định số 2151 ngày 4 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, vừa qua, gần 140 học viên là những viên chức mới trúng tuyển của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tham gia tập huấn nghiệp vụ. Tại lớp tập huấn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Phụng, giảng viên cao cấp, chuyên gia nghiên cứu về giao tiếp ứng xử trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao đổi nội dung về quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ ứng xử hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ngoài ra, học viên còn được các giảng viên là trưởng các khoa phòng thuộc bệnh viện trao đổi các nội dung gồm nội quy, quy chế của bệnh viện, công tác khám chữa bệnh, thanh quyết toán bảo hiểm y tế, công tác quản lý, nâng cao chất lượng bệnh viện, công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác truyền thông, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, công tác điều dưỡng. Với lối truyền đạt sinh động, dễ hiểu, mang tính thực tế cao, cùng những tình huống cụ thể thường gặp trong hoạt động giao tiếp tại bệnh viện, đã bổ sung thêm lượng kiến thức về quy tắc ứng xử, kinh nghiệm giải quyết và xử trí các tình huống cho đội ngũ viên chức mới.
Ngày 31 tháng 3, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội chính thức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Cuộc thi diễn ra từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 đến 24 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2021. Theo ban tổ chức, cuộc thi nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân đến cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên phạm vi cả nước và công dân Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần tạo nên thành công cuộc bầu cử. Người dự thi có thể tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ website https://thi-tìm-hiểu-pháp-luật. www.pháp luật.org.gov.vn hoặc truy cập chuyên mục cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội, Cổng Thông tin Bộ Tư pháp, Trang Thông tin của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Trang Thông tin Điện tử Phổ biến Giáo dục Pháp luật. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 3 lượt thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt kéo dài 20 phút. Giải nhất cuộc thi có giá trị 20 triệu đồng, 5 giải nhì 5 triệu đồng, 10 giải ba 3 triệu đồng, 20 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng và một số giải thưởng phụ khác dành cho địa phương có nhiều người dự thi.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, cuối năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua nghị quyết về chương trình chuyển đổi số với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc và thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thái Nguyên đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có ngày chuyển đổi số, ngày 31 tháng 12. Tinh thần chuyển đổi số đã lan tỏa và trở thành mục tiêu đột phá của các ngành và địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số. Bài viết sau được đăng trên thainguyentv.vn sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Không trực tiếp có mặt ở công trường, nhà máy, nhưng lãnh đạo công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh vẫn bắt đầu ngày làm việc với các bộ phận liên quan bằng cách chỉ đạo cụ thể. Những buổi làm việc với các đối tác trong và ngoài nước cũng vậy. Tất cả đều được tổ chức và điều hành trực tuyến. Ông Nguyễn Văn Thắng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho biết.
Chúng tôi thì cũng đã triển khai cái này từ cách đây mấy năm rồi. Cái hiệu quả kinh tế nó rõ rệt. Một là tiết kiệm thời gian, hai là chỉ đạo sản xuất và quản lý sản xuất rất là kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả. Thứ ba nữa là tránh được những cái rủi ro, ví dụ vì trong cái thời kỳ hội nhập này cái thị trường tài chính nó biến động không phải trong vài giờ đồng hồ, trong phải nửa ngày hay một ngày, có thể là trong gói gọn một giờ hoặc mấy chục phút thôi, nhưng mà anh nắm bắt được và anh điều hành thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế thiết thực.
Dịch COVID-19 đã khiến các doanh nghiệp vận tải phải đối mặt với nhiều khó khăn. Song nhờ ứng dụng công nghệ trong quá trình quản lý điều hành, chất lượng phục vụ khách hàng cũng như năng suất lao động đã được nâng cao, tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp đứng vững trong cơn bão COVID-19. Anh Dương Thanh Lâm, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho rằng.
Như ngày trước thì mọi cái thao tác đều phải ứng dụng thủ công, phải gọi điện trực tiếp cho lái xe, nhưng bây giờ thì chỉ bằng cái cú click chuột nhận hợp đồng thì lái xe họ thông qua ứng dụng app họ có thể nhận được thông tin. Khi mà ứng dụng cái công nghệ thì cái công việc hiệu quả trong việc ngày càng được nâng cao, có thể nói là gấp đôi lần những ngày trước.
Hiện nay câu chuyện về chuyển đổi số không còn là câu chuyện về một chủ trương của Đảng và chính sách của nhà nước cũng như của tỉnh Thái Nguyên, mà đó đã trở thành câu chuyện sống còn về sự tồn vong của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều giải pháp về chuyển đổi số đã được Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên triển khai nhằm đảm bảo mục tiêu kép, vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh doanh. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên cho biết.
Doanh nghiệp cũng có một cái phương án, tức là thúc đẩy những cái giải pháp về mặt công nghệ trong cái giai đoạn chống dịch để có một cái phương án sản xuất kinh doanh bền vững, và nó cũng là tiết giảm cái chi phí trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở cái lĩnh vực bến xe khách, chúng tôi triển khai thành công việc thanh toán điện tử, tức là thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng ví điện tử.
Mặc dù các doanh nghiệp hiện nay đều hiểu tầm quan trọng của cuộc công nghiệp 4.0, nhưng một số doanh nghiệp còn loay hoay chưa biết bắt đầu từ đâu. Số hóa, cái gì trước, cái gì sau, và nên lựa chọn công nghệ nào cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều xác định tư duy và quyết tâm của lãnh đạo là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của doanh nghiệp khi chuyển đổi số. Do đó, muốn chuyển đổi số thành công, người đứng đầu doanh nghiệp phải nhận thức rất rõ về chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Thắng, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho rằng.
Thực hiện và triển khai đồng bộ, nhanh chóng, quyết liệt cái nghị quyết 01 của tỉnh ủy về chuyển đổi số sẽ mang lại những cái lợi ích rất là to lớn về cải cách hành chính, về quản lý nhà nước, về điều hành quản lý doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp trong cái thời kỳ hội nhập này. Tôi cho rằng cái việc triển khai cái chuyển đổi số này không khó, hiệu quả của nó thì rõ rồi, Thế nếu mà làm càng sớm thì càng đem lại cái hiệu quả cho chính doanh nghiệp của mình.
Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 có 700 doanh nghiệp số, kinh tế số chiếm trên 20% GRDP và đến năm 2030 tỷ lệ này sẽ là 30%. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, từng lĩnh vực đạt tối thiểu 20% và có 3.000 doanh nghiệp số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, bởi trong số hơn 7.000 doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay, đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song với những việc làm cụ thể, các doanh nghiệp Thái Nguyên đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc thực hiện hóa nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, phấn đấu đưa Thái Nguyên lọt top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi từ 46 đến câu 50.
Câu 46: Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được quy định như thế nào? Trả lời: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp tham gia cùng Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Câu 47: Đơn vị bầu cử là gì? Có bao nhiêu loại đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp? Trả lời: Các cuộc bầu cử phải được tiến hành theo các đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử là khái niệm chỉ một phạm vi địa lý hành chính tương ứng với một lượng dân cư nhất định để bầu một số lượng đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng nhân dân xác định. Theo quy định tại Điều 10 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì có các loại đơn vị bầu cử sau đây. Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Theo đó, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Theo đó, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Theo đó, xã, phường, thị trấn được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Câu 48: Việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử được tiến hành như thế nào? Trả lời: Đối với bầu cử đại biểu Quốc hội, theo quy định tại khoản 2 điều 10 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được tính căn cứ theo số dân do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định theo đề nghị của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được công bố chậm nhất là ngày 4 tháng 3 năm 2021, 80 ngày trước ngày bầu cử. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, theo quy định tại khoản 3 điều 10 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp và được công bố chậm nhất là ngày 4 tháng 3 năm 2021, 80 ngày trước ngày bầu cử. Câu 49: Số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 4 điều 10 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định: Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá 3 đại biểu. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá 5 đại biểu. Câu 50: Khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào? Trả lời: Khu vực bỏ phiếu là phạm vi địa lý hành chính có số dân nhất định. Việc chia khu vực bỏ phiếu mang ý nghĩa kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Chính vì vậy, khu vực bỏ phiếu có phạm vi hành chính nhỏ hơn đơn vị bầu cử. Thông thường, các khu vực bỏ phiếu được thành lập theo các đơn vị hành chính cơ sở như xã, phường hoặc thôn, tổ dân phố, khu phố. Cá biệt cũng có một số trường hợp đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã chỉ có duy nhất một khu vực bỏ phiếu. Theo quy định tại Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân chia thành các khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 cử tri đến 4.000 cử tri. Ở miền núi, vùng cao, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa có đủ 300 cử tri cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu. Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên. Đơn vị vũ trang nhân dân, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng. Việc xác định đơn vị vũ trang nhân dân là khu vực bỏ phiếu riêng do ban chỉ huy đơn vị quyết định. Việc xác định các khu vực bỏ phiếu còn lại do Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định và được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Đối với những huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn, thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban Nhân dân huyện quyết định. Số cử tri làm căn cứ để xác định thành lập khu vực bỏ phiếu là số lượng cử tri được xác định một cách tương đối tại thời điểm thành lập, phê chuẩn việc thành lập khu vực bỏ phiếu đó. Trên cơ sở các khu vực bỏ phiếu đã được xác định, Ủy ban Nhân dân cấp xã tiến hành việc lập và công bố danh sách cử tri. Sau khi danh sách cử tri đã được công bố, nếu có cử tri ở nơi khác chuyển đến và đăng ký bỏ phiếu tại địa phương, thì Ủy ban Nhân dân bổ sung tên cử tri vào danh sách cử tri và số cử tri này được tính vào tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu đó khi lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Trường hợp cử tri bị xóa tên trong danh sách cử tri đã được chứng nhận đi bỏ phiếu ở nơi khác thì không được tính vào tổng số cử tri của khu vực bỏ phiếu. Phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 4 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Để có nguồn lực cứu trợ các đối tượng đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, xây, sửa nhà ở, tặng xe lăn, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng rủi ro trong cuộc sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Thực hiện thông báo số 104 ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2021. Ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo thành phố tổ chức vận động xây dựng quỹ. Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, mức vận động ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, vận động ủng hộ tối thiểu một ngày thu nhập. Đối với các hộ gia đình, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ủng hộ tùy theo khả năng. Đối với học sinh, sinh viên, ủng hộ tùy theo khả năng. Thời gian vận động cao điểm được tổ chức từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021. Ngoài thời gian vận động cao điểm, Hội Chữ Thập Đỏ đơn vị thường trực Ban vận động Quỹ Nhân đạo thành phố thường xuyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các đơn vị và cá nhân. Địa điểm tiếp nhận tại phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 858 841, 0976 177 858 hoặc gửi qua tài khoản ngân hàng. Tên tài khoản: Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên. Số tài khoản: 115-0000-23036, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên.
Hướng dẫn cài đặt phần mềm khai báo y tế bằng QR code. Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR code này giúp hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát người dân khi đến và đi trong địa bàn tỉnh, trong phạm vi quản lý của các cơ quan đơn vị. Theo đó, tất cả các địa điểm, công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều phải thực hiện kiểm soát y tế đối với khách đến và đi bằng mã QR code thông qua các phần mềm ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV trên điện thoại di động thông minh. Kết nối liên thông tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV và xây dựng công cụ quản lý, khai thác dữ liệu, phục vụ công tác phân tích, truy vết và dự báo dịch để báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Trung ương và địa phương. 1. Đăng ký thông tin điểm kiểm dịch. Các cơ quan, đơn vị, các địa điểm công cộng, nhà hàng, nơi lưu trú, trường học, bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể, đăng ký điểm kiểm dịch bằng cách: Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyt.vn để thực hiện khai báo thông tin, tên điểm kiểm soát dịch, số điện thoại, địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác. Bước 2. Hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR code. Bước 3. Các đơn vị thực hiện dán mã QR code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét. Lưu ý, trong trường hợp không in để dán thì có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại của người phân quyền để quét mã QR code. 2. Hướng dẫn sử dụng. Người dân có thể thực hiện bằng hai hình thức để có thể khai báo y tế. Cách 1. Truy cập đường dẫn https://tờkhaiyt.vn để triển khai trực tuyến. Cách 2. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android hoặc App Store trên iOS để tìm và tải ứng dụng Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. 3. Khai báo trực tuyến trên website. Người dân có thể thực hiện khai báo y tế bằng cách sử dụng các trình duyệt web như Firefox, Cốc Cốc, Chrome, truy cập đường dẫn https://tờkhaiyt.vn trên máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet. Bước 1. Truy cập địa chỉ https://tờkhaiyt.vn. Nhập chính xác số điện thoại di động để nhận được mã OTP, mã bảo mật từ hệ thống. Hệ thống gửi lại mã OTP cho người dân qua tin nhắn IT Anti nCoV trên điện thoại. Thực hiện nhập mã OTP để vào hệ thống. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác các thông tin họ tên, số căn cước công dân, năm sinh, giới tính hoặc có khai hộ người thân. Lưu ý, trong trường hợp nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Tiếp tục thực hiện cập nhật các thông tin khác trên tờ khai để xác nhận gửi thông tin. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho từng người dân. Với mã này có thể thực hiện check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu khai báo. 4. Khai báo trực tuyến trên ứng dụng di động. Bước 1. Truy cập vào chợ ứng dụng CH Play trên Android, App Store, trên iOS để tìm và tải các ứng dụng với tên Vietnam Health Declaration, Bluezone, nCoV, cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động. Bước 2. Thực hiện cập nhật chính xác số điện thoại di động để nhận được mã xác thực OTP và truy cập từ hệ thống. Bước 3. Chọn chức năng khai báo y tế để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu theo mẫu của Bộ Y tế ban hành và gửi thông tin. Lưu ý, với phần mềm Vietnam Health Declaration có thể nhớ số thẻ bảo hiểm y tế thì người dân có thể thực hiện chọn có thẻ bảo hiểm y tế để nhập thông tin số thẻ và hệ thống tự động cập nhật các thông tin cá nhân. Bước 4. Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã QR code cho người dân có thể sử dụng check-in, check-out y tế tại các nơi yêu cầu. 5. Về thực hiện check-in, check-out y tế. Khi đến các địa điểm cần xác nhận đến và đi, hay còn gọi là check-in, check-out y tế, người dân sử dụng chức năng quét QR trên các hệ thống để khai báo. Trong trường hợp không có điện thoại di động thông minh, thì người dân có thể sử dụng máy tính tại nơi cần khai báo thực hiện truy cập hệ thống tờkhaiyt.vn để được in mã QR code xác nhận hoặc đọc số điện thoại để được xác nhận. Lưu ý, khi muốn quét mã QR code ứng dụng nào thì phải dùng đúng ứng dụng đó mới quét được mã.
Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn.
ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách. Đến Doji Thái Nguyên đón ngập tràn ưu đãi. Lít kim cương viên giá hấp dẫn tại kho kim cương viên quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, kích thước đa dạng, kiểm định quốc tế. Ưu đãi 10% trang sức kim cương gắn sẵn, trang sức ổ kim cương, trang sức nhẫn cưới, nhẫn đính hôn. Ưu đãi 15% trang sức đá màu, ngọc trai. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2021. Chỉ có tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Doji Thái Nguyên, hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!